SBS Việt ngữ.
Xuất hành vào ngày đầu năm mới Tết Kỷ Hợi 2019, Mai Hoa tới Viện Dưỡng Lão Việt Úc ở Smithfield, Sydney. Đây là nhà dưỡng lão người Việt đầu tiên tại Úc Châu và viện dưỡng lão này mới khánh thành vào hồi tháng Giêng năm 2018. Và bước vào viện dưỡng lão, đập vào mắt là ngay tại phòng khách là thấy một gốc hoa đào, hoa mai rực rỡ để cho khách tới thăm có thể chụp hình cùng với người thân của họ đang sống ở trong viện dưỡng lão. Và trong cuộc trò chuyện đầu năm, Mai Hoa được vinh hạnh tiếp chuyện với hơn 10 vị cao niên. Tất cả các vị đều trên 80 tuổi, thậm chí có người 100 tuổi. Phần lớn các vị là ngồi xe lăn và có người phải thở ống thở. Tuy nhiên qua cuộc trò chuyện, quý vị có thể thấy được cái tinh thần của các vị cao niên sống ở đây. Kính mời quý vị theo dõi cuộc trò chuyện của Mai Hoa với các vị cao niên.
Xuân trong tôi đã khơi trong một đêm vui. Một đêm gối chăn phòng the đón cha mẹ về. Xuân âm u lắt leo trong nguồn suối mơ bừng reo rồi theo nắng lên từ cha trói chan lòng mẹ. Xuân xuân ơi, xuân hỡi, xuân ơi, xuân xuân ơi.
Dạ thưa, con có thể bắt đầu từ bác được không ạ? À? Bác có thể tự giới thiệu bác là bác tên gì, rồi bác vào viện bao lâu rồi thưa bác?
Tôi vô đây hơn 2 tháng rồi.
Dạ.
Hơn 2 tháng, Quỳnh Thị Năm.
Dạ. Thì trước khi tới Úc thì bác ở đâu bên Việt Nam thưa bác?
Ở Việt Nam tôi ở Cần Thơ.
Ở viện dưỡng lão không phải là một cái thói quen của người Việt.
Phải rồi.
Đến với người Việt mình á, gần như là còn khá mới mẻ. Phải. Thì cái cảm giác này thì đối với bác như thế nào thưa bác?
Hồi mới vô thì tôi không có muốn vô. Tôi muốn ở nhà, tại vì tôi nghe nói dưỡng lão thì không có tốt hay sao vậy đó ha.
Dạ.
Rồi mình không có thích. Nhưng mà vô đây tôi thấy thích.
Vì sao thích thưa bác?
Tại vì mấy cái bà già ai cũng vui hết. Tất cả đều vui.
Dạ.
Ha. Rồi mình có bạn mới. Rồi mấy bà già này coi vậy chứ ai cũng cởi mở hết á. Mình vô thấy ở đây sạch sẽ nữa. Sáng sủa nữa.
Dạ.
Thì còn hơn mình ở nhà nữa.
Dạ. Rồi hồi nãy bác cũng nói là có một số các bác á, là có con cháu đón về ăn Tết.
À, đúng rồi.
Rồi có một số như là các bác ở đây thì là không có đón. Thì cái điều đó có gây ra một cái tâm tư gì không thưa bác?
Đang có tổ chức Tết ở đây ăn Tết cho vui.
Dạ.
Thì đó bây giờ mình vô đây mình ở mình thấy rất là tốt ha. Thì mình cũng nhớ nhở con cháu của mình á, là cái tiểu này á, cái nơi đây là cũng như là cái quê hương của mình. Thì mình cũng vui sống ha, mình cũng nhắc nhở con cháu là ở đây là tốt, chính phủ ở đây rất là tốt, đối xử với mình ha.
Đó là tâm sự của bác Năm, Huỳnh Thị Năm. Tới đây sống nước Úc thì bác thích gì nhất ở nước Úc thưa bác?
Dạ thưa, tôi rất là mừng để cho mấy đứa con cháu tôi nó đi học từ tới nơi tới chốn.
Dạ.
Dạ. Dạ. Đó là cái điều tôi như yêu muốn để cho con cháu tôi nó tiến lên tới cao hơn nữa. Dạ.
Thì đó là cái điều mà nước Úc đã cho con cháu của bác.
Dạ.
Nếu mà có lời dặn dò với con cháu để mà đóng góp lại nước Úc á, thì là bác nói cái gì ạ?
Dạ thì tôi cũng nhắn nhủ con cháu tôi là ráng học cho tới nơi tới chốn để mà giúp ích cho đất nước mình.
Dạ.
Thôi vậy thôi.
Dạ. Dạ. Dạ thưa, con chào bác.
Dạ tôi chào cô.
Dạ thưa.
Dạ tôi bác là Hoàng Thị Bích Lê.
Hoàng Thị Bích Lê. Dạ. Trong một ngày đầu năm mới này thì bác có suy nghĩ gì thưa bác?
Thật sự đối với tôi, nơi này cũng như mọi nơi, mình đã tới này là mình chấp nhận. Nó có cái vẻ Việt Nam trên đất nước. Mình cảm thấy vui gặp những người ở miền đồng bào. Mình có thể tổ chức được ngày Tết và cùng vui vòng chiều cùng chia sẻ với nhau. Mình không thiếu sót một cái gì hết. Cái điều mình phải chấp nhận một điều là mình bỏ tất cả mình ra đi. Thì mình phải chấp nhận nơi này là quê hương thứ hai của chúng ta.
Với cái đất nước Việt Nam mà mình để lại thì bác suy nghĩ gì thưa bác?
Tại vì khi mình để lại, mình khó mà mình làm được cái gì. Thì nếu mình để lại, là cái chuyện đó là chuyện của những người ở Việt Nam, họ nên làm cái gì đúng cho họ, không phải cho chúng ta. Chúng ta chỉ nghe người giúp đỡ mà thôi. Nên là giúp đỡ những cái gì mà chúng ta có thể có được.
Dạ vâng, thưa cảm ơn bác.
Dạ thưa, trong các bác ở đây, một bác năm nay là 100 tuổi. Dạ thưa, chị là người nhà của bác à?
Dạ, con gái.
Dạ con gái, dạ thưa bác tên gì?
À, bà Nguyễn Thị Nhung.
Bà Nguyễn Thị Nhung. Và thưa, bà. Mai Hoa xin chào bà Nhung ạ. Dạ thưa, đứng cái tuổi 100 này, thưa bà có nghĩ rằng là mình đang ở tuổi tiên không ạ? À?
Chị nghĩ về Chúa thôi.
Dạ vâng. Thưa bà, sống qua 100 tuổi, đối với bà cái điều quan trọng nhất trong cuộc đời là gì thưa bà?
Chúa ban cho là hoặc quý lắm rồi.
Chúa ban cho
được khỏe mạnh là quý lắm rồi.
Dạ vâng. Vâng, với con cháu thì là có điều gì mà bà nghĩ rằng là rất là quan trọng mà bà phải dặn con cháu là phải làm theo không thưa bà?
Tôi là chúng em chỉ có biết ra đi lễ đi lễ, không được bỏ lễ ngày chủ nhật, phải đi lễ chủ nhật, phải đi lễ, phải thờ phượng Chúa, phải mến Chúa, yêu người, phải đủ mọi điều dân, mười điều dân, phải giữ điều dân, mười điều dân.
Dạ vâng, là phải kính Chúa và yêu người luôn luôn để dạy cái điều thiện và giữ điều thiện trong người, để đó cái điều quan trọng trong cuộc đời. Dạ thưa, con cảm ơn bác Nhung. Dạ. Dạ thưa Mai Hoa xin chào bác xin tự giới thiệu về mình thưa bác.
Tôi xin giới thiệu, tôi là Phạm Thị Bé ở quận Bình Thạnh.
Quận Bình Thạnh.
Quận Bình Thạnh, quận năm. Bây giờ tôi ở quận 51.
Bác qua đây lâu chưa thưa bác?
Dạ qua nay cũng hai mấy ba chục năm rồi. Qua đầu năm 98 tới giờ.
Dạ rồi. Rồi từ lúc qua là bác có hay về Việt Nam không bác?
Bác thường khi con của đứa con quán á, bác về đây, qua đây về thường thường mỗi năm.
Dạ.
Nhưng mà từ ngày nó mất tới giờ bác không có về.
Dạ.
Bác vừa sinh hôm rồi bác không có về nữa.
Dạ. Ở bên đây có mấy đứa con thưa bác?
Bên đây là 13 đứa.
13 đứa. À. Tổng cộng 14 đứa con.
15 đứa nè.
15 đứa mà bác khỏe mạnh vậy đó.
Cảm ơn Chúa ban. Cái ban cái sức khỏe mình đã dạo dào sức khỏe đang sống với con cháu đó.
Dạ.
Cho nên giờ đây bác chỉ có đau hai đầu gối.
Rồi thưa bác trai là
qua đời lâu rồi.
Qua đời lâu rồi.
Nay gần 20 năm
rồi. Rồi, hai bác có với nhau 15 đứa con.
À, 15 14 đứa con ruột, đứa con nuôi. 13 đứa con ruột, hai đứa con nuôi như con trai và chồng đứa con nuôi đó. Là 15.
Tại sao nhiều con mà còn nuôi con nuôi thưa bác?
Vì nó ở với mình, nó thấy nó thương mình. Rồi nó lo cho mình thì mình cũng thương nó, mình lo cho nó.
Dạ.
Thế vợ chồng nó thương ở mình luôn vậy đó.
Dạ. Dạ. Bác với bác trai sống với nhau bao lâu thưa bác?
Lâu lắm rồi con, từ ngày bác 19 tuổi tới nay bác 8 mấy tuổi.
Tức là sống ở nhà cũng gần 50 năm.
Dạ, 60
năm. À. Cái điều gì để mà cho một cái cặp hôn nhân kéo dài đến 60 năm mà đến 15 đứa con? Cái điều quan trọng nhất để mà có một cuộc hôn nhân hạnh phúc thưa bác?
Con hỏi thì bác nói, với bác trai đối xử với bác cũng đẹp lắm. Nhưng mà vợ chồng thương yêu nhau thì ở nhà cho nó ngày hôm nay cho không có chuyện gì khác hơn hết.
Thương yêu nhau.
À.
Cái chữ thương yêu nhau nó rộng quá, người ta sẽ không hiểu. Cũng thương vậy mà người ta cũng gây nhau vậy.
Gây
rồi người
cũng
ta cũng phản bội nhau vậy, người ta cũng nói người ta thương nhau vậy. Vậy cái điều gì để mà giữ cái tình thương đó lại?
Bác không có nói ngày bác từ hồi đó chồng tới cái mà ông qua đời thì bác không có hổn, không có đối với bên chồng lúc nào cũng tôn kính.
Dạ, với cái người đàn ông đó làm cái gì để mà giữ cái người phụ nữ lại?
Dạ, với ông đối xử mình tốt, mình ở với ông tốt. Bởi vì bác là người vợ theo đạo chồng.
Dạ.
Bác là người Công giáo,
dạ,
con người lương.
Dạ.
Mà theo đạo chồng là Công giáo ở Bến Tre.
Dạ.
Cho nên có về quê thăm mấy lần rồi.
Dạ.
Từ ngày bà chồng chết thế này bà không có về nữa.
Dạ vâng.
Cho nên
là với những cái bác mà ở bên ngoài mà đang lưỡng lự hoặc là sống ở nhà mà con cháu đi làm suốt ngày cũng hơi buồn, thì cái không khí bên đây theo bác rằng là có đáng sợ để vào hay không?
Không đáng sợ, đáng dạ. vui.
Rất là vui đúng không
ạ? Vui à? Đúng vậy. Dạ. Công nhân dân dân này đối xử anh em chúng tôi rất là tốt.
Dạ.
Bà ba đi chợ chồng rất là tốt.
Dạ.
Đối xử với anh em tôi hòa đồng lắm.
Dạ.
Cho nên anh em chúng tôi sẵn sàng vui, dạ, sẵn sàng ở.
Dạ.
Ăn Tết còn không về nhà nữa cô.
Có nghĩa là không phải con cháu đem vào đây để bỏ đây đúng không ạ? À?
Không, đúng.
Rất là được chăm sóc. Dạ, cảm ơn bác. Dạ thưa Mo xin chào bác. Dạ thưa bác, tự giới thiệu về mình ạ.
À, tôi là Phong Văn Hoa, tiếng người Tàu.
À, bác người Hoa.
À, người Hoa.
Ở Sài Gòn.
À, ở Sài Gòn, Chợ Lớn.
Dạ.
Ừ.
Dạ rồi. Gia đình bác từ Trung Quốc qua Việt Nam.
À, đúng rồi.
Ở mấy đời ở Việt Nam rồi thưa bác?
Đâu rồi, mấy chục năm rồi.
Mấy chục, cả trăm năm hơn đó chứ.
Không
mấy
có
đời.
Có trăm năm, mấy chục.
Mấy chục á hả? Đầu tiên tới Việt Nam là gia đình bác, ông bà ở đâu?
Hồi xưa tôi cũng 20 mấy tuổi à.
Dạ hả?
Ờ, bây giờ tôi 80 mấy tuổi rồi. Tới mấy chục năm.
Hai mươi mấy tuổi mới tới Việt Nam.
À?
Làm sao mà 20 mấy tuổi mà tới Việt Nam được? Lúc đó là chạy từ ngoài Bắc, nó đang...
Tôi không có chạy ở Chợ Lớn, chạy đi Sài Gòn.
Trước khi tới Chợ Lớn là ở đâu à?
Ở Chợ Lớn mà.
Trước khi ở Chợ Lớn là đâu?
Chợ Nguyễn Trãi.
Ở Nguyễn Trãi, trước khi ở Nguyễn Trãi nữa ở đâu?
Trước kia à?
Dạ.
Quên rồi, hồi trước kia còn nhỏ đâu có biết. Giờ lớn rồi, già rồi.
Dạ rồi, ở Việt Nam, ở Chợ Lớn thì bác nghĩ là Việt Nam có phải là quê hương của mình không thưa bác?
Đúng rồi, Việt Nam cũng là quê hương của mình.
Dạ.
À, mình nhỏ nhỏ, cha mẹ ở bên Tàu, ông qua đây, ẩm. Dạ. Ẩm ngồi đây.
Yeah.
Ở Việt Nam lớn, phải Việt Nam quê hương của mình không?
Yeah.
Đúng rồi.
Yeah.
Yeah. Rồi bây giờ trên chạy ra Úc. Như đó thôi.
Dạ thưa, cảm ơn bác.
Cảm ơn.
Dạ thưa Mai Hoa, xin chào bác. Dạ thưa bác, xin tự giới thiệu về mình.
Tôi Trần Diệu Hoa, sinh ra ở Trung Quốc. 17 tuổi mới qua Việt Nam.
Yeah.
Rồi sau này chốt kiến là ở Thủ Đức.
Dạ.
Rồi bán ba gia.
Bán ba gia là bán cái gì?
Ba gia là con cái dầu thông sông thoáng này kia đó.
À.
Áo lốt này kia đó.
À dạ.
Rồi khá lắm, tốt lắm.
Ừ.
Mua căn nhà rồi cắt là 4 tầng đầu. Ở được có 2 năm là bắt dịch lại. Nó tịch thu hết.
Ở được có 2 năm là 75 vô. Là à. Cộng sản vô tịch thu hết.
Tịch thu. Nó đánh tư sản lấy hết. Rồi lũi mình đi trên núi ăn cỏ.
Đuổi rồi, đi núi ăn cỏ.
Rồi mình mới kiếm đường chạy đi dịch biên.
Rồi qua Úc năm nào thưa bác?
Qua Úc năm 7 78.
Dạ. Dạ bây giờ là cái lời chúc đầu năm cho đồng hương, đồng bào của mình ở Úc. Các bác chúc gì ạ? À? Mai Hoa quay lại với bác Huỳnh Thị Năm.
À, tôi cũng chúc cho nước Úc ngày nữa phát triển tốt.
Dạ.
Và con cháu của mình qua tới đây á, thì cũng có cái cơ hội để mà học hỏi. Rồi mình hy vọng là con cháu của mình sẽ lớn lên học thành tài để giúp ích cho nước Úc.
Thấy chúc thì cái tầng tuổi này là nhẹ nhàng đi Tây Phương cúng Phật là hay nhất.
Dạ.
Nam mô A Di Đà Phật.
Dạ, Nam mô A Di Đà Phật.
Tôi cũng xin chúc tất cả bà con mình ở đây được sức khỏe dồi dào và cho con cháu đi học cho tới nơi tới chốn.
Xin chúc tất cả mọi người muốn gì được nấy, muốn gì có nấy. Happy New Year.
Xuân trong tôi đã khơi trong một đêm vui, một đêm. Đêm gối chăn phòng the đón cha mẹ về. Xuân âm u lắt leo trong muôn suối mơ.
Như quý vị cũng theo dõi cũng thấy rằng là phần lớn các vị cao niên ở đây đều bày tỏ cái sự hài lòng với dịch vụ tại Viện Dưỡng lão người Việt, và đây là cái điều khiến cho Mai Hoa khi tới thăm cảm thấy an tâm và ấm lòng. Và một điều mà Mai Hoa cũng nhận thấy nữa, các bác lớn tuổi ở đây có một cái vẻ an nhiên tự tại. Đúng như cái câu mà người ta nói, chức vụ cao không bằng lương cao không bằng tuổi thọ cao không bằng cái sự an nhiên tự tại khi về già. Và Mai Hoa cũng xin kính chúc tất cả các quý vị thính giả của SBS Việt ngữ năm mới an nhiên, tự tại và bình an ở trong tâm hồn.
Xuân ơi, xuân ơi, xuân ơi, xuân ơi, xuân ơi. Xuân tôi sao, bên yêu tôi tìm gió trăng. Tình xuân là xuân có khi mừng vơi, có khi sầu đầy. Xuân yêu đương muốn căng lên nhựa sống ngon, tìm em gặp em đón xuân nghìn năm bão xuân ngập lòng. Xuân xuân ơi, xuân hỡi xuân ơi, xuân xuân ơi, xuân hỡi xuân.
hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.